Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 38 Học tập sống kỷ luật. Kể từ khi phạm tội, con người cũ tội lỗi của chúng ta luôn có khuynh hướng phản nghịch. Vì thế, con người nói chung luôn khó khép mình vào kỷ luật. Dù trong cuộc sống đời thường hay cuộc sống thuộc linh với Chúa cũng vậy. Ngay từ tuổi ấu thơ, trẻ con cũng đã di truyền bản tính vô kỷ luật của tổ phụ truyền lại. Nếu không được cha mẹ dạy dỗ tốt, thì lớn lên sẽ dễ hư hỏng cuộc đời. Rồi ở tuổi đi học, ai cũng công nhận là học sinh sinh viên nổi tiếng là vô kỷ luật, dù công khai hay ngấm ngầm, khiến cho người đời có câu nói ví von rằng nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Và người lớn cũng không khá hơn, càng nhiều kinh nghiệm thì càng vô kỷ luật tinh vi hơn. Trong lĩnh vực thuộc linh, sứ đồ Phao-lô cũng thấy được tình trạng vô kỷ luật thường xuyên của cơ đốc nhân. Nên ông đã nhắc nhở con dân Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 9 từ câu 24 đến câu 27 như sau. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Sau khi luận về sự tự do của người theo Chúa, sứ đồ Phao-lô với kinh nghiệm của mình đã đưa ra bốn bí quyết hay bốn điều cần phải thấy để mỗi cơ đốc nhân có thể học tập sống kỷ luật cho Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm và quyết tâm học tập để thực hành nếp sống kỷ luật, hầu tâm linh được tăng trưởng, cuộc đời ích lợi cho Chúa và nhận được phần thưởng trên thiên đàng trong ngày cuối cùng. Bí quyết thứ nhất, thấy được đâu là điều tốt nhất. Câu 24 chép: anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Trong cuộc chạy đua, tất cả vận động viên đều chạy. Người được chọn để tham dự cuộc thi thật vinh dự. Có người bỏ cuộc nửa chừng, dù sao cũng tốt vì họ có tham gia. Có người biết mình không thắng, nhưng cũng cố gắng chạy cho đến đích. Những người này còn tốt hơn những người bỏ cuộc. Trong những vận động viên đó, có người chọn được điều tốt, có người quyết định chọn điều tốt hơn. Nhưng Chúa dạy, vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Người sống kỷ luật là người không thỏa lòng với điều tốt và tốt hơn, mà phải quyết tâm chọn điều tốt nhất. Muốn vậy thì phải thấy cho được đâu là điều tốt nhất. Lời Chúa cho chúng ta biết, có nhiều khi chúng ta không biết, không thấy, không quan tâm, không phấn đấu, mà chỉ bằng lòng với điều tốt hoặc tốt hơn của mình. Vì vậy, không quyết tâm sống kỷ luật. Trong cuộc chạy đua, thường thì có ba người được huy chương vàng, bạc đồng. Những người còn lại đều không được thưởng, nhưng họ cũng không bị phạt. Không sống kỷ luật cũng không bị phạt. Vì vậy nhiều người cảm thấy không cần, sống sao cũng được, nên không quyết tâm chọn điều tốt nhất. Chúng ta thiếu kỷ luật vì chỉ bằng lòng làm một cơ đốc nhân bình thường. Nhưng Chúa muốn chúng ta làm một cơ đốc nhân phi thường. Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Vì cơ đốc nhân sống bình thường, rất dễ trở thành cơ đốc nhân tầm thường. Chúng ta thiếu kỷ luật vì không thấy được đâu là điều tốt nhất. Xin đừng thỏa lòng với điều tốt và tốt hơn, nhưng hãy chọn điều tốt nhất dù phải trả giá. Đó là bí quyết đầu tiên để học tập sống kỷ luật. Bí quyết thứ hai, thấy được giá trị. Câu 25 chép, hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Lời khuyên hãy chạy thế nào để được thưởng là một lời khuyên, đồng thời cũng là một lời thách thức. Vận động viên chịu kỷ luật để giành một huy chương, nhưng cơ đốc nhân chịu kỷ luật để được mão triều thiên trên trời, không hư nát, không phải dành cho chỉ một người duy nhất, nhưng dành cho tất cả mọi người chọn nếp sống kỷ luật. Giá trị của phần thưởng cho người sống kỷ luật trong Chúa rất lớn và cao quý. Mão triều thiên không hề hư nát từ nơi Đức Chúa Trời. Lời Chúa kêu gọi sống kỷ luật không phải là một lệnh truyền ép buộc phải làm, một sự hăm dọa không kỷ luật thì sẽ bị phạt thế này thế nọ. Nhưng Chúa đưa ra một giá trị để chúng ta chọn lựa. Giá trị đó là mão triều thiên bền vững đời đời. Giá trị chính là phần thưởng cao quý của Đức Chúa Trời. Sống kỷ luật sẽ được hưởng vinh quang của thiên đàng. Vì vậy, bí quyết sống kỷ luật là thấy được giá trị để quyết định chọn lựa. Nhiều người cũng hầu việc Chúa, cũng ráng sống kỷ luật, nhưng với tinh thần gượng ép, tinh thần kẹt quá phải làm vì bị phân công, bị bầu làm ban hướng dẫn, bị anh em ép uổng. Sống kỷ luật như vậy không phải vì thấy được giá trị hoặc thấy được điều tốt nhất, mà chỉ thấy giá trị của bản thân mình. Tôi sống kỷ luật vì tôi sợ bị rầy, sợ bị anh em chê trách. Hết nhiệm kỳ hoặc hết trách nhiệm rồi thì sẽ trở lại sống vô kỷ luật ngay tức khắc. Chúa đưa ra một giá trị cao quý để chúng ta hướng về đó mà sống kỷ luật. Đừng hướng về một điều gì khác hoặc hướng về một con người, vì tất cả chỉ là những chiếc huy chương hay hư nát. Nhưng quyết định học tập sống kỷ luật vì thấy được giá trị phần thưởng cao quý mà Chúa ban, mão triều thiên không hề hư nát. Xin Chúa cho chúng ta thấy được điều tốt nhất để chọn lựa cách sống và thấy được giá trị phần thưởng Chúa ban để quyết định học tập sống kỷ luật dù có khi phải trả giá. Bí quyết thứ ba, thấy được mục đích. Câu 26 chép, vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Người mua bán thức dậy từ 3-4 giờ sáng, học sinh, học thi, thức đến hơn 12 giờ đêm. Họ sẵn sàng hy sinh giấc ngủ. Các vận động viên thể hình không dám ăn những thứ mình thích. Tại sao? Vì họ thấy được mục đích, họ phải chịu như vậy để đạt được mục đích của mình. Về lĩnh vực thuộc linh, sứ đồ Phao-lô nói, tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Chạy là phải chạy đến đích, đánh phải đánh trúng đối thủ. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta cần phải xác định tôi theo Chúa để làm gì, tôi đi nhóm lại để làm gì. Xin đừng ai nghĩ rằng nhóm để nhóm, học để mà học. Phải xác định mục đích để phấn đấu, để đeo đuổi. Cũng đừng ai chạy bá vơ, không biết mình chạy đến đâu, về đâu. Rồi những phản ứng của tôi có phải là đánh gió hay không? Hay đánh nhầm đối thủ? Tại sao tôi bỏ nhóm? Tại sao tôi không làm người trong cuộc với hội thánh? Tôi phản ứng với ai? Có phải đó là đối thủ không? Trong tất cả mọi sự, hãy luôn tự hỏi, tôi làm vậy với mục đích gì? Hôm nay chúng ta ngồi nghe giảng, chẳng lẽ nghe để mà nghe, Chẳng lẽ bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chỉ để chạy bá vơ và đánh vào không khí? Thấy được mục đích sống là điều rất quan trọng và là bí quyết để học tập sống kỷ luật. Bí quyết thứ tư, thấy được tính ngang bướng của bản thân. Câu 27 chép, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Phải kỷ luật bản thân. Tại sao phải nghiêm khắc? Vì chúng ta luôn dễ dãi với bản thân mình. Chúng ta có thể chọn điều tốt nhất, có thể thấy được giá trị của phần thưởng, có thể thấy được mục đích sống. Nói chung là thấy hết, thấy cần phải học tập sống kỷ luật. Nhưng chúng ta thường chỉ thực hành một thời gian rồi bỏ cuộc. Thiếu nghiêm khắc với bản thân thì cuối cùng mèo lại hoàng mèo. Cho nên điều phải thấy là thấy được tính ngang bướng của bản thân để nghiêm khắc với chính mình. Có một điều mà ai cũng biết là không đúng nhưng vẫn thường xảy ra là mình rất nghiêm khắc với người khác nhưng rất dễ dãi với chính mình, cho nên rất khó để mà sống kỷ luật. Những vận động viên luôn phải chịu sự kiêng kỵ trong chế độ ăn uống, tập luyện, kỷ luật trong sinh hoạt rất nghiêm khắc. Kỷ luật là từ bỏ điều tốt và tốt hơn để giành lấy điều tốt nhất. Nhưng cái tôi thường thì không muốn như vậy, nên cần phải thấy được sự ngang bướng đó mà đãi thân thể cách nghiêm khắc. Các kỷ luật thiết yếu của cơ đốc nhân là cầu nguyện, học kinh thánh và thờ phượng. Chúng ta thường thiếu kỷ luật trong ba sinh hoạt chủ yếu này. Chính ba sinh hoạt này quyết định sự hầu việc Chúa của chúng ta có đúng đắn và có kết quả hay không. Đó cũng là yếu tố quan trọng trong việc học kinh thánh. Lơ là trong sự thờ phượng thì sẽ hầu việc Chúa theo ý riêng của mình, mà cái tôi luôn ngang bướng nên dễ sinh ra đụng chạm, kiêu ngạo, không bền lòng. Nhiều người nói, tôi vậy đó, nói vậy là biết, nhưng vẫn cố chấp, không sửa chữa. Muốn sống kỷ luật, cần phải thấy được tính ngang bướng của bản thân. Và khi đã thấy được, thì phải dứt khoát, nghiêm khắc với chính mình. Chúng ta có thể biết, nhưng vẫn cứ để cuộc đời trôi qua từng ngày. Chúng ta có thể tiếp tục sống kỷ luật với công việc làm ăn của mình, nhưng lại vô kỷ luật với công việc Chúa. Học tập sống kỷ luật là điều cần thiết của mỗi cơ đốc nhân để tăng trưởng thuộc linh. Xin Chúa thôi thúc mỗi người chúng ta luôn khao khát đời sống tâm linh được tăng trưởng từng ngày để học tập sống kỷ luật, quyết định bắt đầu nếp sống kỷ luật trong sự cầu nguyện, học lời Chúa và trong sự thờ phượng để cuộc đời được Chúa dùng khi còn sống trên đất và sẽ nhận mão triều thiên không hề hư nát trên thiên đàng khi chúng ta về với Ngài.
Bạn ơi hãy sống như Chúa thành thiên như chính Ngài, hãy mang trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thành thiên yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an. Sống trong Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa.